Xếp Al Capone, phần thứ 20. Sếp đã nói như vậy thì làm sao từ chối được. Lambonio ra nhắn với thằng phụ tá mấy lời rồi trở lại ngồi đối diện với sếp. Bàn còn một cái ghế trống. Lambonio thắc mắc không hiểu sếp dành cho ai. Biết ý nó, sếp nói luôn. Cái ghế đó dành cho một người khách đặc biệt. Mình cứ bắt đầu ăn uống như thường lệ đi. Lát nữa tính chuyện đó sao? Lambonio, nhà hàng của mày. Mày biết món gì ngon kêu giùm tao vài món đi. Lambonio biết sếp ưa món bít tết tôm hùm, ghé đầu thằng bồ thì thầm một thôi, thằng bồ chỉ đi. Sếp Al Capone đích thân rót rượu vào ly cho nó. Suốt bữa ăn chỉ có mình thằng phụ tá Frenity là uống toàn nước ngọt. Sếp Al Capone cứ liên tiếp rót rượu vào ly. Lambonio hết ly này đến ly khác. Ba người vừa ăn vừa nói toàn những chuyện xưa cũ. Đã mấy lần Lambonio tính mở miệng xin lỗi về cái vụ bỏ nhà hàng đi chơi, nhưng sếp cứ lờ đi, ý như không muốn nó nhắc tới. Quái, tại sao hôm nay sếp xuống đây ăn uống để toàn nói những chuyện đời xưa như thế này? Tuy uống rượu nhiều nhưng Lambonio vẫn không thấy sai. Gần 11 giờ đêm tiệc mới tàn. Sếp Al Capone coi có vẻ hơi đã ngà ngà, ăn nói có chiều văn mạng rồi. Lâu lâu xin phép đi tiểu. Lambonio để thí thấy hễ mình vào nhà cậu là y như cũng có thằng khách lạ nào đó đi vào theo. Lỗ mũi của các tài anh chị bắt đầu đánh hơi có cái gì lạ lạ trong bữa tiệc hôm nay, nhưng không nghĩ ra được. Khi chén dĩa đã được dọn đi hết, Lambonio ngồi nán thêm chút nữa rồi đứng dậy xin cứu từ để lo công việc, thì sếp Al Capone nói: Mày ngồi xuống đó đi, để tao giới thiệu mày với người khách bất ngờ. Thì ra là vậy, nãy giờ nó quên bén đi cái ghế trống. Lambonio ngồi xuống, sếp Al Capone búng tay một cái tát. Lambonio xém chút nữa thì té xỉu xuống sàn nhà khi nhìn thấy hai thằng cận vệ của Franity sóc nách con đào của mình đem vào. Chúng nó lịch sự kéo ghế cho con nhỏ ngồi. Lambonio tái mặt, miệng đang còn ú ớ thì con nhỏ quay nhìn nó luôn rồi nói: Sếp Al Capone và Franity đã biết hết mọi chuyện rồi á, anh Lambonio, I am sorry. Không biết nó có sorry thật không hay nó vừa nói cho có lệ. Nó nói xong là chụp một cái ly, rót đầy rượu rồi ực một cái hết liền. Lambonio ngồi trơ người như tượng đá. Nó hết nhìn Franity rồi đến sếp Al Capone, không nói được lời nào. Hơn 40 năm lăn lộn trong nghề giao búa, nó biết hình phạt của kẻ phản bội, thì chính tay nó cũng đã nhiều lần trói tay trói chân người khác rồi thảy xuống sông mà. Lúc nó còn làm vậy, nó không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành kẻ phản bội. May ai học được chữ ngờ. Hôm nay lại đến phiên nó bị người ta xử. Sếp lại búng tay, một thằng cận vệ đi tới nhét vào tay sếp cây gậy baseball. Sếp đứng dậy, cây gậy baseball nơi tay, bước từng bước tới gần chỗ ngồi của Lambonio. Cặp mắt đang lừ đừ như người say bỗng tóe lửa nhìn nó. Mày vừa ăn xong bữa cuối cùng của cuộc đời mày. Nói xong là cây gậy trên tay sếp đã giáng xuống một cái mạnh hết sức vào vai thằng Lambonio. Nó né người qua nhưng đâu có kịp, tiếng xương bả vai gãy vụn kêu răng rắc kia mà. Lambonio dùng hết sức tàn, đưa hai tay lên để đỡ. Phát thứ hai sếp đâu có đánh xuống chỗ đó mà đỡ. Lần này sếp giọng vào sống lưng của nó nghe bụp một cái. Thằng Lambonio vừa ưỡn người ra sau thì sếp lại đổ ra phía trước đánh xuống ngực nó. Sau cú đó là thằng Lambonio thấy sụi lờ, chắc chết rồi. Mới có ba cây mà đã chết rồi, đâu có được. Bây giờ thì sếp vụt lên vụt xuống lìa lịa vào người, đúng hơn là vào cái xác bê bết máu của thằng Capone. Cho đến khi chắc chắn là không có cái xương của xác chết còn nguyên vẹn, sếp mới dừng tay, quay sang nói với con đào của Lambonio đang ngồi trên ghế chết điếng. Tao cho mày về để kể lại với cái thằng Do Thái cách tao xử tử đàn em. Thằng Franity đứng dậy đưa mũ cho sếp. Mình đi về đi sếp. Chương thứ 19. Sự xuất hiện bất ngờ của Elliot Ness tại ty cảnh sát Chicago trưa hôm đó làm mọi người chân hửng. Mày Casey đang ngồi ngủ gà ngủ gật trong văn phòng thì Elliot Ness đẩy cửa tiến vào. Lão sửng sốt quá đỗi. Ủa, sao có chuyện gì lạ vậy cả? Lão đinh ninh chàng đã về Hoa Thịnh Đốn. Ít nhất phải là một tháng sau mới lên, hoặc có thể sẽ bị sa thải luôn. Bây giờ sao thằng cúng này lại lù lù đẩy cửa bước vào đây, mặt mày coi vẫn lì lợm như dạo nào. Lão đứng lên biểu diễn một nụ cười gượng gạo. Elliot Ness không cười, giọng sắc như dao. Ông á, chuẩn bị cho tôi 2 toán, mỗi toán 6 người, có mặt liền tối nay để đi hành quân bắt rượu. Ê, lại có chuyện rồi, mày Casey thầm nghĩ. Cảnh sát đâu phải muốn lấy lúc nào, lúc là lúc đó có thằng khó tánh này muốn được. Lão đưa tay ra làm một cử chỉ thân thiện muốn bắt tay. Ê, từ từ đã ông thanh tra né, ông đi qua Thịnh Đốn mới về á, chưa kịp hỏi thăm gì nhau sao lại bắt tay vào việc sớm thế? Để đó đi, chuyện đâu còn có đó mà. Hấp tấp quá chỉ hư đại sự thôi. Ông còn nhớ đến một lần á đột kích cách đây vài tháng trước không? Âu cũng chỉ bởi vì ông sếp làm việc hấp tấp ra quá mới ra nông nổi. Tiến sư Elliot chỉ muốn đẩy tới một trái đấm cho thằng cảnh sát già này té lăn xuống nền nhà. Nếu lần trước nó không báo cáo với bọn Al Capone thì thằng Mustache đâu có chết thảm. Chàng đưa tay ra bắt tay lão. Đó là lý do tại sao tôi đến đây sớm. Lệnh của Hoa Thịnh Đốn là phải đột kích mỗi ngày ít nhất vài 3 khu rượu lậu của bọn nó. Tôi đã có án lệnh của tòa đây. Mắt Mike Casey tự nhiên đổi sắc. Ê, ông có án lệnh tấn công của tòa? Thì dĩ nhiên. Đưa coi thử coi. Mọi chuyện xảy ra đúng như Elliot Ness dự đoán. Chàng rút bên túi phải ra 2 cái trác tòa thảy lên bàn. Trác của tòa án thì dĩ nhiên phải có ghi địa chỉ rõ ràng. Và Mike Casey chỉ có cần vậy. Lão chụp 2 cái trác mở ra coi thật mau rồi trả lại, mặt mày hớn hở. Ê, được lắm, được lắm. Đã có trác của tòa thì tôi phải giúp ông. À, ông muốn chúng nó có mặt vào lúc mấy giờ? Khoảng 5 giờ chiều, bảo tụi nó đem đồ ngủ theo. Giờ tấn công sẽ từ 5 giờ tới 7 giờ sáng. Mike Casey liếc mắt, nhìn đồng hồ, gần 1 giờ trưa rồi, chỉ còn 4 tiếng nữa là 2 cái lò nấu rượu của Capone có thể bị tấn công bất cứ từ lúc nào. Lão cần phải đi thông báo cho tụi Capone biết ngay. Một cái tin đáng giá $500, 2 cái là 1.000 bạc. Ý, ngon lành. Ông à, Ness chịu khó ngồi đây chơi. À, tôi phải đi điều động nhân viên cho ông. Ừ, xin ông cứ tự nhiên đi. Tôi sẽ về làm việc ở văn phòng tôi. Cần gì á, ông cứ gọi. Elliot Ness xoay người bước ra. Mike Casey cố gắng làm thân. Thời tiết và Thịnh Đống thế nào ông Ness? À, có đẹp không? Ý, tôi cũng không rõ. Hình như là chả khác Chicago là mấy. Câu trả lời này, Elliot Ness nói thật. Chàng không rõ thật bởi vì có đặt chân lên qua Thịnh Đốn đâu mà biết. Nhưng lão Mike Casey đâu có thèm để ý đến câu trả lời. Thật ra nếu chàng nói Hoa Thịnh Đốn đã chìm dưới mặt biển, chắc lão cũng chẳng có một phản ứng. Lão nói để mà nói và nghe để mà nghe, không suy nghĩ. Đầu óc lão đang xoay quanh cái mục đích làm sao thông báo tin tức cho tụi Carbon càng sớm càng tốt. Elliot Ness cũng biết như vậy nên rút lui sớm. Chàng đẩy cửa bước vào văn phòng của mình. Chà, đã mấy tuần nay chơi trò gián điệp, bỏ bê cái văn phòng này để đến nỗi bụi đóng đầy bàn ghế. Thằng trung sĩ cảnh sát già ngồi giữ đúng chỉ thị của chàng ngày nào, không được cho ai vào văn phòng tội hết. Elliot Ness vội lột áo vest, phủi mấy cái trên mặt bàn, trên ghế, bụi bắn tung lên, ngập cả phòng. Chàng ngồi xuống ghế, mở hộc bàn kéo tấm bản đồ ra, lói hoái làm việc. Bí mật gọi điện thoại thông báo vị trí hành quân cảnh sát cho Franity xong, Mike Casey khoan khoái trở về phòng. Từ ngày bị thằng Gary Malone phá vỡ chuyện làm ăn, uy tín của lão bị xuống dốc nhiều. Cơn nghiện rượu, xem ra càng ngày càng tăng, lão cần thêm nhiều tiền để bù vào cái chỗ hao hụt. Nghĩ cũng được, thằng cống liên bang này đi đâu mất biệt đã mấy tuần, bây giờ lại dẫn xác trở về đem mối lớn cho lão. Mike Casey mồi điếu thuốc lá, gọi gã trung sĩ thư ký đến ra chỉ thị kêu chuẩn bị 12 người đi tăng phái cho Elliot Ness tối nay. Xong lão ta đi bộ qua phòng của Elliot Ness để tán dóc. Vừa gác điện thoại với lão Mike Casey xong, Franity quay liền cho sếp Al Capone. Thông thường những vụ hành quân cảnh sát lắm cẩm như vậy, nó tự giải quyết lấy, khỏi cần thông báo cho sếp. Nhưng nó đã nhận được chỉ thị rõ ràng của sếp. Bất cứ chuyện gì có dính dáng đến thằng Elliot Ness, phải cho tao biết. Thật ra Franity thấy sếp mình lúc này sao không biết vì lý do gì mà có vẻ hơi yếu bóng vía. Sếp sợ cái thằng cóm liên bang đó như chuột sợ mèo. Trong đầu óc Franity, thằng Elliot Ness hay cái thằng gì gì đi nữa thì cũng chỉ một phát 45 là xong. Có gì đâu mà phải bắn xúc xích lên như vậy. Mà bắn thiệt, vừa nghe tin ấy, sếp Acabon đã la lối om sòm. Ê, đủ mẹ, có chuyện lớn rồi. Mày á, thông báo cho hai chỗ đó biết á, để chúng nó chuẩn bị. Tao muốn hai cái lò đó sạch trơn. Không á, có đến một giọt rượu, ngay cả đến á, mùi cũng không có còn. Quan trọng nhất á, mày phải hỏi á, lại cái lão mày kỳ xì á, xem thằng khốn tính đi á, làm ăn mấy chỗ á, tất cả. Ê, thằng mày kỳ xì á, nói chỉ có hai toán riêng biệt. Ê, thằng Elias này tên quái lắm, nếu hai toán đó đi á, làm luôn một lần 3-4 chỗ, 2-3-4 chục chỗ thì tính sao? Ê, bắn thấy mẹ tụi nó chứ. Ê, cầm hỏng, mày phải gọi thằng mấy kỵ sĩ, tao á, ngửi thấy có mùi gì hơi kỳ lạ trong cái vụ này. Cho tất cả lực lượng, tất cả các lò nấu, tất cả các bar rượu đặt trong tình trạng báo động, nghe có rõ không? Tao lặp lại là tất cả phải ở trong tình trạng báo động. Ê, rõ. Gọi cho thằng mấy kỵ sĩ xác nhận lần chót rồi báo cáo lại cho tao. Tao thấy mày á, và lão mấy kỵ sĩ á, có vẻ coi thường cái thằng cốm đó. Không có được, tao biết á, nó là một thằng ghê gớm lắm, phải cẩn thận. Gắt điện thoại lên là sếp quay sang thằng Zugik đang ngồi gần đó. Ông ạ, gọi qua tòa báo Chicago Tribune. Nói với thằng Ferguson, nếu muốn chụp hình Elias tối nay thì nó đi đánh gió nữa thì cho nó địa chỉ trước đi. Trong đầu sếp, hình ảnh của Elliot Ness trên tờ Chicago Tribune cái đêm nào lại hiện về. Không chừng tối nay thằng khốn này sẽ lên báo lần nữa. Lần này để coi thử nó làm ăn ra làm sao. Riêng sếp sẽ đến lò nấu rượu trước ngồi chờ nó. Sếp muốn tận mắt coi thử cái thằng cốm liên bang sẽ hung dữ như thế nào khi tấn công vào một cái nhà kho trống rỗng. Nhưng cũng cùng chung với ý nghĩ khôi hài đó, sếp cảm thấy có cái gì không ổn tối nay. Sếp chắc lưỡi, làm dấu ra hiệu cho đàn em rót thêm rượu vào ly. Mackenzie đang đấu láo với Elliot Ness thì cô thư ký chạy vào. Ê, đại quý, có điện thoại. Mackenzie nhíu mày.
Nhờ bà nói là tôi đang bận.
Bà thư ký nháy mắt, ra vẻ lúng túng.
Ê, không, cú điện thoại này của người bạn thân của đại quý.
Nghe nói vậy thôi là Mackenzie cáo từ trở về liền. Ness đi guốc trong bụng tụi này, làm sao qua mặt ông được. Hãy cứ để đó. Ness cười cười, tối nay sẽ có nhiều màn hấp dẫn hơn. Mackenzie chụp điện thoại, giọng thằng Franity cất lên the thé.
Sếp bảo tôi gọi ông để xác nhận lại, có thật là nó chỉ đột kích hai chỗ hay còn mấy chỗ nữa, sếp nhờ ông coi lại.
Mackenzie nhăn mặt, giọng pha chút bất mãn.
Ê, đồ mẹ cảnh sát mà không nắm được tin tức thì ai nắm được đây? Hey, sếp bảo tôi nói lại, tại vì ý ông đó, sếp còn nói thêm nữa là không được coi thường cái thằng khốn đó quá, nó rất nguy hiểm, nhưng mà nếu ông thấy hết rồi thì thôi.
Franity cúp máy. Ở gần bên, thằng Frankie Rio và đứa đàn em mỗi người ôm một cái điện thoại đang đi gọi khắp nơi để loan báo lệnh báo động tối nay. Franity bực mình về cái vụ báo động này của sếp.
Có mẹ gì đâu mà làm ông ý lên ôm sụm.
Tổ chức công việc chu đáo, sếp. Như sếp lệnh báo động ban ra thì tất cả toán an ninh phải có mặt 100%, có nghĩa là nó sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đôn đốc cho mọi người có mặt. Chicago này vừa là nhà thổ, vừa là sông bài, vừa ba rượu. Sếp có đến gần ngàn cái nằm rải rác khắp nơi, được phân chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực giao cho một thằng Carbon chịu trách nhiệm. Tất cả các Carbon đều nhận lệnh trực tiếp từ sếp Acarbon, nhưng thường thường thì sếp giao cho phụ tá lãnh luôn trách vụ này. Nhiệm vụ của nó chưa hết, tại đại bản doanh khu khách sạn Lexington màu mỡ thì đích thân phụ tá Franity kiêm nhiệm luôn chức vụ Carbon của khu này. Công việc nhiều cho bằng thích. Từ khi nhận được cú điện thoại mật của Mackenzie đến giờ, nó có lúc nào rời được cái máy điện thoại đâu. Lúc thì hò hét chỗ này, khi thì phải giải tán chỗ nọ. Hai mục tiêu mà Elliot Ness định tấn công tối nay chỉ là hai cái lò nấu rượu hạng trung của Carbon. Hạng trung thôi, nhưng cũng phải huy động đến gần 20 xe cam nhông mới chở đi hết những thùng bia đang cất dở cùng những dụng cụ trái luật.
phải dọn đi bằng hết, vì nếu chúng nó tóm được những thứ đồ nghề làm tăng chứng thì phải mất công vì và mất thời giờ ra tòa mà cãi. Franity hò hét la lối chửi thề cho đến gần khang cả cổ. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, gõ kiểm soát lại, nó phải chửi thề ôm sùm lần nữa. Mấy chục chiếc trắc làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ mà còn có một chỗ vẫn còn chưa tẩu tán được gần 1000 gallon bia nguyên chất. Hết xe, hết thì giờ, Franity nghiến răng ra lệnh.
Đục, đục mẹ, đục cho nó chảy xuống mượn hết. Nhưng mà đâu có... Đồ mẹ câm họng, tao biểu đục là đục, cấm cãi. Tối nay chúng nó tới mà còn một giọt rượu nào thì chết mẹ với tao.
Nói xong là nó thấy điện thoại lên giá cây cụp. Khốn nạn, cái ông nói vừa úp xuống lại nghe tiếng chuông reo. Một thằng carbon khác gọi đến, xin địa chỉ mới để tẩu tán mấy chục thùng bia khác đang còn nằm trong xe.
Tao bảo mày đem tới khu West mà. Thì tôi đợi ăn ở chân khu West để ông phụ tá. Ông xuống đây mà coi, tụi nó chất bia ra tới hàng ba rồi. Còn phía ngoài hàng rào cũng đầy hết, không còn chỗ nào hết. Tôi phải lo tẩu tán gấp để mấy chục thùng bia nằm khơi khơi trên xe vào giờ báo động như thế này không phải là ý kiến hay.
Trời đó chú!
Franity quay điện thoại gọi thằng Bresco, đầu nẩu khu Southside, nổi tiếng là lắm mưu nhiều kế. Thằng carbon này cũng bận bù đầu với đám đàn em đang hò hét om sòm, chứ có hơn gì đâu, không giúp được gì. Franity cáo quá nói luôn.
Đồ mẹ, đem cha tới bờ sông Chicago, đục bỏ mẹ nó ra, thảy xuống hầu hết, bỏ hết. Ý dẫn sao ông phụ tá, một thùng bia giá ba vốn 30 đồng. Ê, vốn cái cũ của tao nè. Mẹ, muốn cãi thì về đây mà cãi với sếp Acarbon. Chỉ thị của sếp đã ban ra rõ ràng, lúc báo động không thể để một cái gì sơ hở. Nếu tình hình không quá nghiêm trọng thì không có lệnh, thì đã không có lệnh báo động. Hiểu không? Bỏ hết. Nhớ dặn tụi canh gác cho kỹ càng, để tụi nó sơ sẩy là mày chết với tao, nghe có rõ không?
Franity tuy hò hét hăng lắm nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
Có mẹ cái gì đâu mà phải bắn xúc xích lên.
Là một cựu chiến sĩ thủy quân lục chiến, nó biết tuân hành triệt để lệnh trên dù đó là vô lý. Và chính bản thân của nó biết sở dĩ nó leo lên được tới chức vụ chóp bu này cũng nhờ cái tính biết thi hành lệnh trên tuyệt đối. Té ra bỏ nhà đi lính thủy quân lục chiến mấy năm cũng học được nhiều chuyện hay. Đúng 5 giờ chiều, 8 chiếc limousine đậu dưới lầu khách sạn Lexington cùng nổ máy một lần. Lát sau xếp Acarbon, bên phải có Franity, bên trái có Guzit, đằng sau có thằng May cùng 25 thằng cận vệ lăm lăm đi xuống lầu. Mọi người chia đều ra 8 chiếc xe, trực chỉ lò nấu rượu vừa được làm sạch sẽ để chờ cuộc hành quân cảnh sát của Elliot Ness. Cũng 5 giờ chiều ngày hôm đó, ty cảnh sát Elliot Ness tập họp hay toán cảnh sát. Trước mặt Mike Casey, y hệt như lần trước, Ness cầm cây gậy chỉ vào tấm bản đồ hành quân đang treo trên bảng. Mấy chục cặp mắt phía dưới nhìn lên đầy vẻ thương hại. Elliot Ness bình tĩnh thuyết giảng về mục đích của cuộc hành quân, cách tấn công, cách đối xử với tù binh. Đang thao thao bất tuyệt, một thằng cảnh sát ở phía dưới buộc miệng nói đùa.
Tối nay nếu có phóng viên tới chụp hình, tôi xin được đứng gần ông nha.
Cả phòng cười ồ lên. Ness ngừng lại một chút rồi cũng cười theo. Chàng lại tiếp tục cho đến khi phần cuối.
Nào, có ai hỏi cái gì nữa không? Cũng câu hỏi cũ như cách đây hơn một tháng. Mấy giờ chúng ta sẽ tấn công? Tôi già rồi, cần về ngủ sớm.
Câu trả lời của Ness làm cả bọn chưng hửng. Có thể chúng ta tấn công tối nay, mà cũng không có thể.
Anh em cứ trực tại đây, trước khi tấn công tôi sẽ thông báo cho biết trước 30 phút. Bây giờ còn ai hỏi gì nữa không?
12 nhân viên cảnh sát Chicago cùng ồ lên một tiếng thất vọng. Trong một giây phút họ nhận biết được ông Elliot Ness đang đứng trước mặt mình ngày hôm nay không phải là ông Elliot Ness cách đây hơn tháng. Té ra hắn chỉ giả vờ ngây thơ thôi. Có nhiều lý do để thất vọng. Nhất phải nói là Mike Casey, trưa nay lão bán cái tin rất bí mật này cho Al Capone để tụi nó chuẩn bị. Bây giờ không thấy ai tới thì biết ăn nói như thế nào. Bao nhiêu công trình mấy ngàn gallon bia đem ra đổ khơi khơi xuống mương, ai trả cái tiền thiệt hại này? Nghĩ đến đây Mike Casey thấy lạnh hơi lạnh ở nơi gáy. Ngày mai nó cứ mẫn cũ soạn lại, thảy ra dăm ba cái trác nữa. rồi lại nằm nhà ngủ khò thì đợi lão tàn. Lần đầu tiên kể từ khi gặp thằng cóm này, lão bắt đầu hiểu ra câu nói của El Capone mà xưa nay lão vẫn xem thường. Nó không phải là một thứ cơm thường. Tình mắt như El Capone hèn gì chả sống đến giờ mà trở thành lãnh tụ, bất giác mồ hôi lấm tấm trên trán lão cảnh sát già.
Ông Ned, ông cho tôi hỏi câu này.
Hỏi đi.
Ông có tính tấn công thiệt hay giả? Tại tối nay tôi cũng tính về sớm, không ở đây lâu được.
Ness nói lớn cho tất cả nghe.
Ê, tôi xin cảm ơn ông đã giúp đỡ cho tôi có được 12 nhân viên cảnh sát ưu tú này. Tôi không cần ông nữa, nếu ông cần về thì cứ việc. Tại sao không tấn công?
Câu trả lời của Elliot Ness còn lớn hơn hồi nãy.
Tôi chỉ có thể nói được khoảng nửa giờ trước khi tấn công. Rất tiếc tôi không thể nói cho ông biết chuyện đó được.
Mày kỳ xì nhăn mặt.
Mình cùng là cảnh sát với nhau, tại sao ông giấu tôi?
Elliot Ness thẳng thừng.
Vì yếu tố bảo mật, kinh nghiệm lần trước cho tôi biết là những tin tức mà tôi nói ra bọn Capone đều biết hết. Nếu ta đến một nơi nào đó để bắt rượu mà chúng nó đã chuẩn bị tẩu tán hết không còn gì thì đến làm gì?
Mày kỳ xì thấy nhói trong tim.
Ông nói vậy tức là ông nghi ngờ cả tôi, một đại quý trưởng phòng an ninh thì cảnh sát Chicago.
Tôi không nghi ngờ ai hết. Tôi chỉ có phương pháp làm việc riêng của tôi, mong ông thông cảm.
Mày kỳ sĩ cúi đầu cố giấu vẻ hậm hực, phải nói là giấu cái tức học máu mới đúng. Quay lui, Ness tiếp tục.
Anh em có thể thay đồ để nghỉ ngơi tại đây. Như tôi đã nói, nếu có hành quân tôi sẽ cho anh em dư thời giờ để mặc quần áo và chuẩn bị. Bây giờ tôi có công chuyện phải đi, xin cảm ơn các anh em.
Vừa bước ra khỏi phòng, chàng quay lộn trở lại liền.
Đúng 7 giờ sáng, nếu không có lệnh tấn công, anh em có thể đi về được.
Nhiều tiếng ồ nhỏ nhỏ vang lên, lần này Elliot Ness bước ra khỏi phòng và đi luôn. Chàng lên xe phóng thẳng về nhà. Hãy còn sớm chán, chàng thay quần áo, bình thản chở vợ con đi ăn tối ở một nhà hàng thanh lịch gần nơi chỗ nấu rượu mà địa chỉ chàng có đưa cho Mike Casey coi. Tối đó, Ness lên giường ngủ sớm, ngủ lại cho bù lại những ngày thức thâu đêm suốt sáng. Cũng đêm đó, trong lúc Elliot Ness ngủ ngon lành ở nhà với vợ con thì tại một nơi khác, Sip El Capone cùng bọn đàn em khổ sở ngồi chờ cảnh sát đến gần 4 giờ sáng. Trời lạnh mà cái lò nấu rượu thổ tả này là có máy sưởi máy nóng gì đâu. Lò nấu rượu mùa lạnh được sưởi bằng mấy chục cái bếp, ai nghĩ đến chuyện đặt máy sưởi. Dù sếp đã cuộn kín người trong chiếc áo bành, hai hàm răng thỉnh thoảng vẫn đánh bồ cạp lên từng chập. Nhìn những cái bếp vừa được tàn phá vội vàng để phi tan, sếp lại càng thấy muốn ăn tươi nuốt sống cái thằng Elias Ness này lắm. Cả thằng phóng viên Ferguson đang run rẩy cầm máy hình đứng gần đó cũng thất vọng không kém. Bạc tin Elliot Ness mấy tuần nay nên khi nghe điện thoại thông báo trước khi đi, hắn cho dặn kỹ ông chủ bút để dành nửa trang đầu cho hình của cuộc cảnh sát đột kích hôm nay. Điều này thì ngay đến mẫu tin nhỏ cũng không viết được, nói gì đến hình. Ferguson tưởng tượng khuôn mặt giận dữ của lão chủ bút khi nghe hắn thông báo tin buồn. Lãng quảng thì cú này có thể mất việc như chơi chứ chẳng không. Trong một giây phút tuyệt vọng, Ferguson nảy ra ý nghĩ hay là mình quay máy hình chụp đại một tấm cảnh sếp El Capone cùng đàn em đang ngồi chờ cúm tấn công, nhưng không có dám. Mấy chục năm làm phóng viên, hắn biết hạng nào đùa được và hạng nào không nên đùa.
Đêm trải qua thật là dài nơi cái nhà kho trống trải này. Khi biết chắc là cuộc tấn công dự đoán sẽ không bao giờ xảy ra, sếp El Capone cau mày nén giận nhìn thằng Franity nói một câu mà đến lúc này nó mới thấy là rất ý nghĩa.
Mày thấy không, tao đã nói mà, thằng chó này không phải là loại cốm thường. Nó đã cho tất cả bọn mình vào xiếc dễ ợt. Bây giờ còn thằng nào cãi tao nữa không?
8 chiếc Cadillac limousine cũng nổ máy một lượt. Franity mở cửa, lạnh quá, sếp El Capone nhào lên xe để kiếm chút hơi ấm, miệng vẫn còn lẩm bẩm.
Đúng mẹ, mỗi ngày nó chơi chừng 2 tiệm là mình học máu.
Sếp quay sang bên cạnh hỏi thằng kế toán.
Ê, Zugik, mày tính thử thiệt hại hôm nay là bao nhiêu?
Vì chứ thiệt hại thì Zugik đã tính sẵn trong đầu kể từ lúc nó vừa đến đây, liền mau miệng trả lời.
Khoảng 50.000 đô, chưa nói đến chuyện số lượng bia tồn tháng này sẽ không đủ bán.
Sip El Capone đấm mạnh tay vào thành xe.
Hey, đù mẹ cái thằng chó đẻ, dọn đi.
Trinity ngồi phía trước bên cạnh tài xế. Khuôn mặt tuy có hơi mệt mỏi nhưng vẫn lầm lì như mọi ngày. Xe chạy được một lúc, nhớ đến trách nhiệm quân sự nặng nề của mình, nó quay sang hỏi Al Capone.
Chết, nếu mỗi ngày nó chơi mình một vố như vậy thì tính sao?
Thật ra khỏi cần thằng phụ tá mở miệng, sếp cũng đã có kế hoạch cho tương lai. Đúng ra ngồi lãnh cống suốt đêm trong cái nhà kho, sếp đã có nhiều thời giờ suy nghĩ đến cái vấn đề này. Tính tới tính lùi, quyết định dứt khoát của sếp là như thế này.
Ngày nào cũng vậy, không cần biết giả hay thiệt, hãy cứ nhận được tin báo là phải lo báo động khẩn cấp cho tàu.
Trinity giật mình, làm tướng ngồi trong văn phòng ra lệnh rất dễ, muốn báo động khẩn cấp như cái kiểu hồi chiều mỗi ngày vài chục lần thì có sao đâu, chỉ cần nhấc điện thoại lên nói vài câu là xong. Khổ là khổ cho những thằng ngoài tuyển tiến như bọn Trinity và đàn em kia, hàng bao nhiêu chuyện phải làm, bao nhiêu chi tiết cần phải theo dõi. Trinity bỗng đâm ra hãi, nó nhớ tới hồi thời kỳ chiến tranh bắn nhau từng ngày với bọn Antonio, người chết và máu đổ như vậy mà có bao giờ xếp ra lệnh báo động đâu. Nó biết đàn em nó sẵn sàng chết, sẵn sàng thi hành bất cứ nhiệm vụ gì được giao phó, nhưng bắt chúng nó phải ôm súng chuẩn bị cái kiểu này thì kẹt. Tụi nó vốn là những thằng không sống nổi trong cả xã hội có nhiều luật lệ nên mới chọn đời giang hồ, dùng súng đạn để làm kế sinh nhai. Bây giờ bắt chúng nó mỗi tối phải đứng ôm súng mà gác như lính chính phủ thì quá kẹt. Một đêm hai đêm thì không sao, nhưng kéo dài chừng vài tháng thì chắc chắn là không có được. Mà cứ dòng cái bản mặt láo cá của thằng Ness thì có ngu gì mà không kéo dài cái vụ này ra đến vài tháng, rồi nó cứ chờ cho mình quá mệt chịu không nổi, lơ là chỗ nào đó thì lái xe cây ủi thẳng vô lò nấu bắt trọn ổ thì tính sao đây. Đó là chưa nói đến những thiệt hại về kinh tế, mỗi ngày 50.000 đô la, một tháng là hơn triệu, và đổ xuống mương chứ ít gì. Mẹ, đúng là thằng cốm độc như sếp đã nói.
Hình như sếp cũng ngửi được thấy khó khăn của thằng phụ tá, liền lên tiếng. Mày à, thấy sao?
Ê, thằng chó đẻ Ness đã đập trúng yếu huyệt của mình. Sếp biết anh em mình đâu có quen với những vụ báo động lẩm cẩm đó. Tôi thấy báo động chừng từng lễ là tụi nó chớ giới liền. Mình chỉ có thủ, nó sẽ quần cho mình nát bấy rồi bất thần xuống tay là kẹt cứng đó.
Mày à, có đề nghị nào khác không?
Theo tôi chuyện đâu có khó gì mà giải quyết, để ngày mai tôi cho hai thằng cận vệ vô ti cảnh sát kéo cổ nó ra bắt chết mẹ nó là yên chuyện.
Trinity nói vậy mà có thể làm được vậy, vì đối với nó ôm súng xông vào ti cảnh sát để bắn giết người là chuyện nó đã làm. Đúng ra đối với Trinity, nó có coi cái ti cảnh sát có là một cái như một cái nhà hàng, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Hồi đó có một đàn em của nó làm chỉ điểm cho cảnh sát bị lộn mặt nạ, thằng đó tới số chết, nên ngày nọ bất mãn vì một tranh chấp vu vơ bèn khơi khơi bước vô ti cảnh sát, nguyện đi làm điểm chỉ điểm viên cho cảnh sát Chicago. Cảnh sát Chicago trong văn phòng ngày hôm đó tính ôm bụng mà cười, nhưng cũng dắt thằng nhỏ lên gặp đại quý May kỵ sĩ. Đại quý nhận liền, còn hứa hẹn tùm lum. Thằng nhỏ đã quá, bước ra khỏi ti cảnh sát mà mặt cứ vênh vênh váo váo như vừa được gắn huy chương. Nó đâu có biết rằng, chưa bước xuống hết mấy bậc cầu thang là sếp Acabon đã nhận được điện thoại của ông đại quý cảnh sát. Sếp cười nham hiểm.
Ha 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 ha, ông cứ để đó đi. Cứ để cho nó làm chỉ điểm viên một thời gian. Tôi sẽ để ông hành quân hốt tôi về vụ cho nó tưởng bở. Cái tôi nhắm là những thằng đồng đảng của nó kìa. Vì tôi biết thế nào, nó cũng có thêm một mối bạn bè nữa. Chừng nắm hết được nó, tôi sẽ giải quyết một mẻ trọn lửa.
Nhưng chính Mike Casey tạo nên chuyện thì cũng chính lão làm hư chuyện. Một buổi chiều, thằng chỉ điểm viên vô tình thấy ông đại quý sếp của mình đi ăn nhậu và thì thầm to nhỏ với Al Capone. Biết mình đã giao thân cho tướng cướp, thằng nhỏ giọt lẻ mà ở Chicago này theo nó có chỗ nào an toàn hơn là ti cảnh sát. Cu cậu nhậu vô ti tự khai vài cái tội lẩm cẩm ngày xưa xin ở tù để được tị nạn. Nhưng nó là thằng biết đã nhiều, hơn nữa cái mà sếp Al Capone ghét nhất là bọn chỉ điểm cho cảnh sát. Lệnh tử hình được ban ra ngay tối hôm đó. Tội nghiệp, nửa đêm thằng nhỏ đang nằm ngủ trong xà lim cảnh sát thì có 5 thằng ôm súng xông thẳng vào ti. 4 thằng chĩa súng bắt mấy anh cảnh sát già đứng yên giơ tay lên trời hết. Thằng còn lại vô số Vô Tận trong xà lim bắn chết tươi thằng nhỏ, trước khi bắn nó còn bình tĩnh đọc hết bản án tử hình của Sếp Gargabon cho thằng kia nghe mà. Bắn xong, chúng thủng thỉnh bước ra, lại còn nói good night với mấy thầy nữa. Khi nói tới sếp như vậy, cái đầu gian ác của Frenity đã soạn thảo xong một kế hoạch độc đáo, đã vào được ban đêm thì sao không vào được ban ngày kìa. Biết rành rẽ cái ti cảnh sát như nó có thì có khó gì đâu, tuy gây go hơn một chút nhưng thay vì năm thằng ôm súng như tối nọ thì mình cứ cho hai thằng thôi. Thằng mặc áo bành tô đàng hoàng lịch sự đi vào giá bộ thăm đại quý Mike Casey, chừng qua khỏi cái văn phòng chính rồi cứ xăm xăm đi tới là văn phòng của thằng Ness. Thấy nó là cứ lôi cái Tommy Gun ra ma quát liền. Cái khó khăn là lại làm sao dọt ra khỏi ti an toàn. Nghĩ cho cùng thì cũng chẳng có gì trở ngại vì còn đại quý Mike Casey để ở đâu. Hơn nữa cảnh sát ti đều là người nhà, ăn lương tháng thì ai có dám chống cự kìa. Nhưng câu trả lời của sếp làm Frenity chững hững.
Không, trước tiên mình phải thử mua nó cái đã. Chừng mua không được thì tao nói cho biết.
Nhưng nếu tình trạng này kéo dài lâu quá thì sao sếp?
Mày tin tao đi, không lâu đâu. Tao còn lo nhiều hơn mày mà. Ráng chịu chừng vài tuần nữa là xong.
Ê, nhất định phải xong.
Sếp Acapon tập thứ 20 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 21.